Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2019, thứ Hai trong tuần 11 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe bảo, mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo các con, đừng chống cự lại với kẻ hung ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin thì con hãy cho, ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta thường bị người khác làm tổn thương, và chúng ta muốn thấy tận mắt những người làm tổn thương chúng ta phải trả giá cho những gì họ đã gây ra. Nhưng khi chúng ta không tha thứ và nuôi mộng báo thù, chúng ta lại vô tình đánh mất tự do và niềm vui hưởng cuộc sống của mình. Hơn nữa, người khác còn không biết đến cảm xúc và thái độ không vui của chúng ta, khiến chúng ta càng bị tổn thương hơn. Về điểm này, tục ngữ Tây Ban Nha có câu: lấy oán báo ân là sự hiểm ác, lấy ân trả ân là tình con người, lấy ân đền oán là bậc thần thánh. Chúng ta cũng biết rằng có nhiều bộ phim được làm theo chủ đề báo thù. Bên cạnh lợi nhuận tài chính, nhiều bộ phim này được thực hiện vì nó hấp dẫn bản năng chúng ta. Chúng ta thường nghĩ rằng báo thù là điều tự nhiên. Tuy nhiên, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cấm chúng ta làm điều đó, bởi vì báo thù đi ngược lại với căn tính con người chúng ta, là được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, đấng từ bản chất là tình yêu. Sự báo thù là hành vi tự phát một cách máy móc theo bản năng đã bị thương tổn do tội nguyên tổ. Nó luôn làm cho chúng ta khép mình, khó mở lòng để có thể yêu thương và tương quan với người khác. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cư xử có tình người hơn bằng cách vượt qua hành vi báo thù tự phát và sống theo phẩm giá ưu việt của chúng ta là con cái Thiên Chúa. Dĩ nhiên, làm điều này chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng đó là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc đời này và đời sau. Vượt lên trên các đòi hỏi của báo thù cân xứng, Chúa Giêsu đưa ra một tiêu chuẩn luân lý mới về báo thù, đó là luật ân sủng và tình yêu. Thánh Phaolô cũng diễn tả giáo huấn này của Chúa Giêsu ngắn gọn như sau: đừng lấy ác báo ác, nhưng hãy chiến thắng cái ác bằng điều tốt lành. Đây là một giáo huấn đầy thử thách đối với chúng ta. Rõ ràng, đối với Chúa Giêsu, không có chỗ cho sự báo thù. Chúng ta không chỉ tránh mắt đền mắt, răng đền răng, mà hơn thế nữa, còn phải sẵn sàng đi hai dặm, tức là làm điều tốt lành cho những người muốn hại chúng ta. Triết gia khắc kỷ Hy Lạp Epictetus đã nói: tha thứ thì tốt hơn báo thù, vì tha thứ là dấu chỉ của một bản chất hiền lành, còn báo thù là dấu hiệu của một bản chất man rợ. Vậy, điều gì khiến cho người Kitô hữu khác với những người khác? Thứ nhất, người Kitô hữu thực hành các nhân đức, và tất cả các nhân đức đòi hỏi sự từ bỏ. Thật vậy, theo Chúa Giêsu không bao giờ là dễ dàng cả, nhất là trong một thế giới đầy bất công hiện nay. Thế mà Chúa Giêsu lại truyền cho chúng ta phải yêu thương kẻ thù như Ngài đã làm. Ngài dạy chúng ta phải yêu thương cả những người vu khống chúng ta, những người cố tình kết án oan sai cho chúng ta, cũng như những người bắt bớ ngược đãi chúng ta. Đó chính là dấu chỉ mà mọi người sẽ nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu. Thứ hai, người Kitô hữu luôn ước muốn làm điều tốt lành. Không muốn người khác thất bại thì chưa đủ, mà còn hành động để người khác thành công nữa. Không chỉ cảm thông với người nghèo, người bệnh và người tội lỗi, mà còn thực hiện những bước đi cụ thể để họ được tốt hơn, được an ủi hơn. Chúng ta cần phải làm những điều tốt lành với khả năng tốt nhất của chúng ta. Điều tốt sẽ thay thế những gì là xấu xa. Cái ác giống như đám cỏ dại trong vườn. Để diệt trừ cỏ dại, cách tốt nhất là trồng hoa hay trồng những loại cây hữu ích. Chỉ có việc tốt lành mới khuất phục được cái ác. Thứ ba, người Kitô hữu thể hiện tình bác ái. Bác ái không dừng lại ở việc chia sẻ vật chất, nhưng ở tầm mức cao hơn, còn là sống vì người khác, sẵn sàng hy sinh bản thân cho họ, cho đi những gì là thiết thân. Người Kitô hữu đừng bao giờ đánh lừa chính mình bằng việc phục vụ người khác như là một phương tiện để tìm hư danh. Đó là sự ích kỷ cần loại bỏ để trở nên giống Chúa hơn. Lạy Chúa Giêsu, bản năng con người của chúng con thường cư xử mắt đền mắt, răng đền răng. Xin đừng để chúng con làm cho ơn Chúa ra vô hiệu, nhưng xin cho chúng con biết dựa vào ân sủng của Chúa để thể hiện bản năng thần linh với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, hầu chiến thắng cái ác bằng điều thiện hảo. Amen.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết cho thập hình để cứu độ trần gian. Loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thương tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như Cha hiền ngóng trông con về để đón người con, lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.